Luân hồi nhạc viên, chương 1220, 1/3 gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38, 1/3 gánh nặng. Kể từ lúc này thế cục đến xem. Tôi hiểu cảm giác quyền lợi tranh đoạt rất nhanh liền sẽ kết thúc. Lão quốc vương sẽ không để cho quyền lợi tranh đoạt tiếp tục trì hoãn đi xuống. Hiện tại cũng không cho phép kéo dài thêm. Nếu như là dựa theo nguyên bản tình huống, muốn giúp nhất danh vương tử hoặc công chúa tại khoảng thời gian ngắn bên trong thượng vị rõ ràng không có khả năng. Trước mắt có lợi nhất người cạnh tranh đại vương tử, tam vương tử vì vương quốc mà lui ra. Còn thừa người cạnh tranh tổng cộng có 29 người. Này 29 người bên trong, thất vương tử, nhị công chúa, lục công chúa chiến thắng tỷ lệ tối cao. Còn lại 26 người không phải đánh xì dầu, chính là có dã tâm lại không năng lực. Thất vương tử không có quân quyền, tài lực cũng bình thường, nhưng hắn có thể triệu tập đến đại lượng thánh chiến sĩ, cũng chính là có được số lượng khổng lồ cao cấp chiến lực. Loại người này, nếu như hắn muốn, hắn so đại vương tử càng có khả năng kế thừa vương vị. Thay vào đó hằng quá Phật hệ, cũng có chút lười. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, chính là con hàng này là có hay không nguyện ý trở thành tân vương. Đây cũng là hắn trước không trực tiếp lựa chọn thất vương tử nguyên nhân. Nếu như thất vương tử thật dã tâm tràn đầy, kia Tô Hiểu có 7 thành nắm chắc làm cho đối phương trở thành tân vương. Về phần mặt khác vương tử hoặc công chúa, nguyện ý từ bỏ nói có đường sống, không nguyện ý từ bỏ liền toàn bộ chơi chết. Tô Hiểu mặc dù là thiết thủ, không tiện lắm trực tiếp duy trì ai, nhưng bây giờ thế cục rõ ràng đã khác biệt. Tử linh tộc ám sát kế hoạch, vương quốc tài chính tai họa ngầm, làm hiện tại ST, Sodin vương quốc thực yêu cầu nhất danh tân vương, mà không phải thời gian dài tiến hành quyền lợi tranh đoạt. Lão quốc vương nhất định rõ ràng điểm ấy, nhưng hắn không thể trực tiếp đứng nghiêm tân vương, vậy sẽ dẫn đến quyền lợi hệ thống càng thêm không ổn định. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, lão quốc vương sẽ không bỏ mặc tình huống trước mắt bỏ mặc. Hắn nhất định sẽ có chút đối sách, giải quyết dứt khoát, theo đông đảo dòng dõi bên trong tìm kiếm ra mới vương. Mới là giải quyết trước mắt nguy cơ thủ đoạn tốt nhất. Ngay tại Tô Hiểu suy tư kế tiếp làm thế nào lúc, nhất danh cấm vệ quân đi vào nghị sự phòng bên trong. Hắn đi vào Tô Hiểu bên người, cùng Tô Hiểu thấp giọng nói chút cái gì. Lúc mới đầu Tô Hiểu rõ ràng có chút kinh ngạc, ngược lại nhẹ gật đầu. Này lão sư tử, sao ta tưởng tượng bên trong ác hơn. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, trên mặt tươi cười. So sánh bản thân hắn, lão quốc vương càng muốn hơn mau chóng kết thúc quyền lợi tranh đoạt. Hiện giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như tiếp tục quyền lợi tranh đoạt, vậy thì có chút não tàn. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía lục công chúa, một bên nhị công chúa nhắm mắt lại, mở miệng nói ra, ta hiện tại rời khỏi, cũng không tính muộn đi, ngươi tạm thời không cần từ bỏ. Tô Hiểu mở miệng, vừa rồi lão quốc vương làm hắn đi làm một việc, từ đó tăng tốc tiền ra tân vương tốc độ, lão quốc vương cùng rất nhiều quan viên nhóm cũng không mù. Nào vương tử, công chúa có tư cách kế thừa vương vị đã là chuyện rõ rành rành. Cái gọi là quyền lợi tranh đoạt, cũng không phải khiến hết thảy vương tử hoặc công chúa tìm vận may. Ai vận khí tốt liền có thể kế thừa tân vương. Tới tương phản, chỉ có được đến đại đa số quan viên tán thành, người kia mới có thể kế thừa vương vị. Quyền lợi tranh đoạt không phải tìm vận may, mà là so đấu năng lực. Đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, nhị công chúa năng lực đều rõ ràng. Bọn họ tại một số phương diện đều thỏa mãn kế thừa vương vị yêu cầu. Về phần thê đội thứ hai những cái đó không phải vương tộc người thừa kế. Rowan Harvey mới vừa phản quốc. ITM còn dám khiến cái này người đảm nhiệm tân vương. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quả như thật từ tử linh tộc người đảm nhiệm tân vương, KST, Sodin vương quốc khoảng cách diệt quốc liền không xa. Vương quốc nội bộ tài chính một đoàn đay rối. Hơn nữa còn cất giấu bom hẹn giờ. Godwin bên ngoài tử linh tộc xuẩn xuẩn dục động. Tại hiện giờ tình huống hạ, đã không phải là 29 chọn 1, mà là 4 chọn 1. Tô Hiểu cất bước đi vào Lục công chúa người phía trước. Chó dậy, Lục công chúa nheo lại con ngươi. Thiết thủ, ngươi đây là muốn giết ta. Lục công chúa cũng không ngu ngốc. Tới tương phản, nàng đã thấy rõ trước mắt thế cục. Ngươi có một lần từ bỏ cơ hội. Tô Hiểu lấy ra kim sư vật trang sức. Lão quốc vương trước đó không thu hồi này đồ vật. Bởi vì Tô Hiểu lúc sau chuyện cần làm thực yêu cầu này đồ vật. Lục công chúa liếc mắt mắt kim sư vật trang sức. Tiêm môi nhếch lên. Khóe môi vểnh lên. Ta. Không. Chọn. Lục công chúa trừng mắt Tô Hiểu. Từng chữ nói ra mở miệng. Mắt bên trong ngoại trừ sát ý bên ngoài. Không những vật khác. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tên này Lục công chúa tinh thần không thế nào bình thường. Nếu như đặt tại luân hồi nhạc viên bên trong. Có lẽ nàng có thể trở thành ngoan nhân. Giác. Điện quang hỏa thạch bên trong. Tô Hiểu tay đã bóp lấy Lục công chúa cái cổ. Cũng bóp gãy Lục công chúa cái cổ. Lục công chúa thân thể mềm mềm tựa ở trên ghế ngồi. Nghị sự phòng bên trong còn lại 4 người tròng mắt thắt chặt. Thiết thủ, người điên rồi sao? Tam vương tử thanh âm rất trầm thấp. Vô luận Lục công chúa như thế nào chó dại. Nàng đều là vương tộc. Đây cũng là phụ vương ý tứ. Đại vương tử rõ ràng phải tỉnh táo rất nhiều. Phụ vương, tam vương tử nghĩ đến hiện nay tình huống sau không lại lên tiếng. Tình huống trước mắt rõ ràng là không thể tiếp tục nội đấu đi xuống. Tô Hiểu quay người hướng nghị sự sảnh đi ra ngoài. Còn có mặt khác công chúa hoặc vương tử chờ hắn xử lý. Đi đến nghị sự sảnh cửa ra vào lúc. Tô Hiểu bước chân dừng lại. Chúc mừng 4 người các ngươi thành công tấn cấp. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra đi ra nghị sự sảnh. A, nhị công chúa khóe miệng co giật. Mặc dù nàng trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không nghĩ tới lão quốc vương thế mà thật làm như vậy. Hiện giờ hết thảy vương tử. Công chúa nhóm đều đã đến vương đô. Bọn họ không phải ở tại vương cung bên trong. Mà là ở tại vương đô các nơi. Lão quốc vương làm Tô Hiểu làm chuyện rất đơn giản. Trừ đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử. Nhị công chúa bên ngoài, mặt khác vương tử hoặc công chúa lần này quyền lợi tranh đoạt mà biểu hiện đều không như thế nào. Hoặc là nói, trừ 4 người này bên ngoài, những người khác đại bộ phận đều là đánh xì dầu, hoặc là làm một ít tiểu động tác, thậm chí là tại hẹn hò. Đối với một vị nào đó vương tử cùng công chúa bất luân hẹn hò, lão quốc vương quả thực khí không nhẹ. Hắn thậm chí nghĩ tới làm Tô Hiểu trực tiếp diệt trừ 2 người này, để tránh này loại bê bối ngoại truyền. Làm sao kia tên đệ khống công chúa có chút biêu hãn? Nàng là danh thực lực không kém thánh chiến sĩ. Bởi vậy lão quốc vương chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt để phòng đem sự tình làm lớn. Một tòa xa hoa tầng 3 nơi ở cửa phía trước. Tô Hiểu gõ vang cửa phòng. Ước 2 phút đồng hồ về sau. Nhất danh khoác lên chăn lông nữ nhân mở cửa. Nữ nhân ngoại trừ khoác lên điều chăn lông bên ngoài. Thân trên hoàn toàn chân không. Nơi bụng cơ bụng có thể thấy rõ ràng. Thiết thủ. Nữ nhân trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Từ bỏ lần này quyền lợi tranh đoạt. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Còn có rất nhiều danh vương tử hoặc công chúa chờ hắn đi. Chào hỏi. Phụ vương ý tứ. Tên này người khoác chăn lông nữ hán tử thực biêu hãn. Nhưng nàng là danh công chúa. Người có thể hiểu như vậy. Nữ hán tử công chúa bĩu môi. Ta có chỗ tốt gì? Theo võ lực phương diện tới nói. Nàng không e ngại thiết thủ. Chỉ ít nàng là như thế này cho rằng. Người cùng ngươi đệ đệ chuyện. Từ đây sẽ không có người truy cứu. Tô Hiểu ném ra ngoài mồi nhử không nhỏ. Nghe vậy. Nữ hán tử công chúa đưa tay bắt lấy Tô Hiểu bả vai. Thật, chăn lông trượt xuống một ít. Xuân quang chợt hiện, nữ hán tử này một động tác suýt nữa dẫn đến Tô Hiểu bạt đao chảm hạ nàng đầu. Mặt chữ ý tứ, tốt, ta đồng ý. Nữ hán tử công chúa rất có thành ý đến lộ ra bộ ngực. Sự tình so tưởng tượng bên trong thuận lợi. Tô Hiểu quay người rời đi. Nữ hán tử công chúa giật giật bả vai bên trên chăn lông. Nàng nhìn Tô Hiểu bóng lưng. Một lát sau, nữ hán tử công chúa đột nhiên hô lớn nói. Tình thế đã ác liệt như vậy sao? Giúp ta chuyển cáo phụ vương. Nếu như cần ta ra chiến trường, ta sẽ không cự tuyệt. Tô Hiểu dừng bước. Nữ hán tử công chúa đối với Tô Hiểu dương lên cái cằm. Này đó vương tử, công chúa cùng cung đấu kịch bên trong khác biệt. Bọn họ đều rõ ràng một chút. Chính là so sánh quyền lợi. Vương quốc kéo dài quan trọng hơn. Nếu như không có vương quốc, bọn họ đều sẽ bị tử linh tộc truy sát đến chân trời góc biển. Tô Hiểu bắt đầu từng cái viếng thăm, những cái đó tham dự lần này quyền lợi tranh đoạt vương tử hoặc công chúa. Phần lớn người thái độ đều lạ thường nhất trí. Chính là bọn họ có thể từ bỏ, nhưng không thể tước đoạt bọn họ trị hạ lãnh thổ. Này đó lãnh thổ là từ bỏ quyền lợi tranh đoạt. An ủi thường, lão quốc vương đã sớm đáp ứng điểm ấy. Về phần tân vương dòng dõi lãnh địa, hiện tại đã suy xét không được như vậy nhiều. Làm sao vượt qua trước mắt một kiếp này mới là mấu chốt. Ước 2 giờ tả hữu, Tô Hiểu chung, viếng thăm, 26 danh vương tử hoặc công chúa. Trong đó có 2 người dã tâm phá trần. Hiện tại đã có người xử lý bọn họ hậu sự. Tô Hiểu theo một tên sau cùng công chúa nhà ở rời đi. Hắn mặt bên trên lộ ra tươi cười. Theo tình huống trước mắt đến xem, hắn có cơ hội trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Mặc dù dừng lại thời gian sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng nguyên sinh thế giới nhiệm vụ rất nhiều. Cái này có thể làm Tô Hiểu dừng lại thời gian trên phạm vi lớn kéo dài. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lời nói. Tô Hiểu đầu vai gánh nặng liền giảm bớt 1/3. Lúc sau tại vương đô bên trong hành sự liền không trói buộc. Coi như cùng vương tộc trực tiếp trở mặt cũng không đáng kể. Kém cỏi nhất kết quả chính là giết ra ngoài. Nhất danh không có chút nào trói buộc thiết thủ. Liền xem như lão quốc vương cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Nếu như lão quốc vương biết Tô Hiểu chân thực thân phận, không biết hắn biểu tình sẽ cỡ nào kinh ngạc. Hoặc là nói là kinh dị. Bản chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc Lười Tiên. Cách chương.